Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì cái phẩm Pháp Sư thứ 10. Nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này là xa kính nhiệm sâu, không có người biết đến. Nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Tức là nếu mà mình nghe mà mình suy gẫm tu tập kinh này, thời biết là sẽ gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao mà mình nghe rồi mình suy gẫm kinh này là gần với bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bởi vì kinh này là biểu cho cái tướng Phật tâm. Phật tâm tức là cái tâm Phật của mình. Quý vị cứ hay nghe nói là mình lúc nào cũng có cái tâm Phật, là nó là đạo trong tâm rồi đó, thì cái đó tức là cái Phật tâm của mình. Mà kinh này là chỉ cho cái Phật tâm, cho nên người mà sống với Phật tâm thì là gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là gần với Phật. Còn người nào mà sống mà không sống bằng cái Phật tâm thì chúng ta sống xa Phật rất nhiều mà mình không có biết. Ví dụ như bây giờ mình tu hành đó, là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta là chúng ta phải nỗ lực tu hành để được thành Phật, thành Bồ Tát. Mình không có chịu tu hành mà mình cứ xin Phật, xin Bồ Tát cho cái này cho cái kia không, thì như vậy là mình không đúng với cái tôn chỉ mà Đức Phật, và cũng không đúng với cái tâm nguyện của Đức Phật. Cho nên đó là cái chỗ tự nhiên mình thấy mình xa Phật. Còn quý vị muốn mà Phật mà gần mình á, thì quý vị trở về tâm Phật của mình, thì lúc nào chúng ta cũng gần Phật, gần Bồ Tát hết. Mà gần Phật, gần Bồ Tát là chúng ta cảm giác rất là an lành. Cho nên quý vị thấy là ở trong cái kinh A Di Đà diễn tả là cảnh giới A Di Đà lúc nào cũng có Phật, có Bồ Tát đó. Là cảnh giới A Di Đà là cảnh giới của tự tâm, lúc nào cũng có Phật, cũng có Bồ Tát hết, mà chúng ta không có thấy, không có biết. Cho nên là trở về tâm, bản tâm của mình là quý vị hết lo, hết sợ, hết phiền não, hết khổ đau. Bữa nào mà quý vị bị phiền não, nóng giận, bực bội hay là lo sợ vấn đề gì đó, quý vị để tâm mình nó yên tĩnh, tự nhiên cái lo sợ cũng không thấy có, rồi tự nhiên cái phiền não nó cũng tự tan đi. Đó là cái công năng, cái bản tâm của mình có thể chuyển hóa được phiền não. Thì như vậy đó, là nói đến vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này hết. Mà kinh này mở cái môn phương tiện bày tướng chân thật. Tướng chân thật là cái tướng không có hư dối. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là thế gian này cái gì nó cũng hư dối, cái gì thì nó cũng là giả hết, cho nên nó không có thật. Nhưng mà ngoài cái hư dối này, nó còn có cái tâm chân thật. Cho nên trong cái cuộc sống thì quý vị nương tựa vào cuộc sống, nương tựa vào những người xung quanh. Nhưng mà cuộc sống và người xung quanh là thuộc về cái vô thường. Cho nên thỉnh thoảng lâu lâu là quý vị bị khổ một lần, lâu lâu là hết chuyện này làm cho mình khó chịu, chuyện kia làm cho mình nó phiền não. Mà cái đáng sợ nhất á, là mình nương tựa ở cái thân này. Mà cái thân này á, thì nó thuộc về cái sanh lão bệnh tử, cho nên là nó sanh nó bệnh đến lúc nó chết. Mà nó chết mình không biết mình nương tựa vào đâu. Cái nguy hiểm nhất là của chúng sanh là khi bỏ thân này rồi quá sức sợ hãi, sợ hãi rồi chạy tầm bậy. Ví dụ như á, là mình khi bỏ cái thân này mà mình không có bình tĩnh đó, mình sợ mất thân quá cho nên kiếm chỗ này gá chỗ kia gá. Cho nên có nhiều người mà chết rồi trở thành heo, thành bò, thành trâu, thành ngựa là chuyện rất là bình thường. Bởi vì sợ quá chạy tầm bậy cho nên là nó bị lạc lối đó. Cho nên Đức Phật nói mà bỏ cái thân người này á, mà tìm được thân người khác rất là khó. À, chúng ta mà có được cái thân người mà mình phải ráng mình tu hành á, là không không thôi nó uổng dữ lắm. Nói là trong tạng kinh Pháp Hoa này xa kính nhiệm màu không có người biết đến được. Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Tức là cái tạng kinh này là cái rất là cái sâu kín, bởi vì nói người ta rất là khó hiểu. Dược vương nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết người đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng. Đó là cái người mà nghe kinh này thì không có cái niềm tin, thì tự nhiên biết là vị này mới là phát tâm thôi. Đó. Còn dược vương nếu có người thiện nam thiện nữ nào sau khi Như Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách như thế nào? Người thiện nam người thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Cái người nào mà muốn mà nói cái kinh này đó là phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. À, bữa trước nói là cái người nào nói kinh, cái người pháp sư giảng kinh đó, là cái người phải thông tâm. Không có phải là ở cái người nói, mà tất cả người Phật tử mà sống được với cái bản tâm của mình, hiểu được ý thú của kinh này, gọi là người đó đang diễn kinh Pháp Hoa. Ví dụ cái người nào mà sống với cái bản tâm của mình, rồi đi đứng nằm ngồi đều có toát ra một cái hương vị đạo đức, một cái đời sống an lành, khiến cảm phục được người khác, thì cái người này gọi là cái người đang diễn kinh Pháp Hoa, đúng không? Chứ không có phải là cái người mà chỉ nói suông. À, cái người thực hành đó mà sống được với giống như là Đức Phật dạy, thì cái người này mới là cái người thực sự là nói kinh Pháp Hoa. Mà muốn được như vậy đó, thì cái người này đó là phải vào nhà Như Lai. Nhà Như Lai là nhà gì? Ví dụ như bây giờ quý vị đi chùa phải là vào nhà Như Lai chưa? Quý vị đi chùa phải vào nhà Như Lai không? Cũng chưa chắc phải không? Ở vì nhà Như Lai là nhà gì? Ở đây Đức Phật dạy, nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không, an trụ trong đây, sao rồi dùng tâm không biến trễ, vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh này. Tức là nhà Như Lai, tức là phải có cái tâm từ bi lớn. Tâm của quý vị đó là từ bi lớn hay nhỏ? Nếu mà mình á, là chỉ là thương bản thân mình, thương con mình, thương người thân mình á, như vậy cũng là gọi là cái từ bi mà nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị thương tất cả chúng sanh, lo cho tất cả mọi người, đây mới gọi là cái từ bi lớn. Thì cái từ bi này đó mới có thể đó là diễn nói được kinh này. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu tâm mình không có rộng lớn thì mình không thể nào mà thấu tỏ được Phật tâm của mình. Nó ngộ như vậy. Tại vì nếu bây giờ gọi là cái tâm từ bi là cái tâm bình đẳng, ví dụ như bây giờ mình thấy đó là một cái người đó không phải người thân của mình, khi mà họ khổ mình cũng thương, rồi cái người mà mình không quen biết họ khổ mình cũng thương, ai mình cũng thương hết, mà cái tình thương đó nó bằng nhau đó, nó giống nhau. Ví dụ như mình thương con mình là như thế nào, mình thương con người khác cũng y chang như vậy. Đây là cái tình thương nó bình đẳng. Bây giờ hai đứa nhỏ chơi, hai đứa hàng xóm, mà hai đứa nó đánh lộn, mình bên ai? Một đứa là con của mình, đứa con của người ta, mà hai đứa mà nó đánh lộn với nhau, quý vị bên ai giờ? Ở Việt Nam á, có nhiều người cũng lạ lắm, tức là cứ quánh con mình, để mà con mình có sai đi nữa mà cứ quánh đi, có đúng có sai gì cứ quánh con mình trước, sợ mất lòng người ta, người quê hay vậy đó. Nhưng mà trong thực tế đó, là trong lòng của người cha người mẹ đó, làm gì làm nhưng về là cũng phải là dũa con người ta, rủa đánh con mà lòng mẹ đau, đúng không? Nhưng mà khi bây giờ mà khi mà con của người ta mà đau khổ mà quý vị cũng thương y như vậy đó, là tâm của mình nó lớn lắm mới được như vậy. Nhưng mà mình tập được không à? Chúng ta vẫn tập được. Mình thấy ai khổ, mình tình thương mình nó cứ chan hòa, nó bằng nhau, mà phải là thương bằng trái tim của Phật Bồ Tát á, không có bỉ thử trong đó, thì tự nhiên á là tâm của mình nó an lành dữ lắm. Bây giờ sở dĩ mà quý vị thấy khổ là sao? Mình thấy cái gì là của mình, ai xúc phạm đến là mình khổ, đúng không? Bây giờ mình vượt qua cái biên giới đó, cái của mình và cái của người, tự nhiên á là nếu mà mình bị tổn thức mình cũng khổ thì... Rồi mình thấy một cái người thân, một người xa lạ mà họ qua đời, mình cũng thương giống như người thân của mình qua đời, mình cái đó tự nhiên mình không còn khổ nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là tất cả chúng sanh đều là người thân của mình hết. Phật và Bồ Tát không phải là thương một cách nó gượng gạo mà thương thiệt. Phật thấy một chúng sanh đau khổ, Phật biết đó là cái người thân của mình đời quá cố, người đó cũng đã từng làm cha làm mẹ mình, đều là những cái ân nhân của mình. Cho nên những một khi mà người đó mà có đau khổ gì mình cũng thương. Cho nên kể cả những người mà họ có những cái tâm ác độc, Đức Phật cũng thương. Những người mà làm hại Đức Phật cũng thương, đúng không? Còn mình á là ai mà không hại mình thì mình mới thương. Còn ai mà làm hại mình á là mình chẳng những không thương mà mình còn ghét. Chẳng những ghét nó dừng ở đó, mình còn thù nữa quý vị. Cho nên vì vậy tâm lượng của mình á là rất là nhỏ. Mà tâm lượng nhỏ chừng nào đó là mình đau khổ nhiều chừng đó. Quý vị biết tại sao mà chúng ta sống ở thế gian, mình bị hết cái nghiệp này đến cái nghiệp kia, mình trả hết cái nghiệp này hay trả cái nghiệp kia, mà mỗi lần trả như vậy mình đau khổ dữ lắm quý vị. Quý vị biết tại sao không? Tại sao chúng ta phải trả nghiệp như vậy? Tại sao chúng ta mỗi lần bị trả nghiệp lại khổ như thế? Bởi vì tâm lượng của mình nó quá xích nhỏ. Còn nếu tâm lượng của mình lớn á thì tự nhiên những cái nghiệp đó mình chuyển hóa được, mình chuyển được những cái nghiệp đó. Ví dụ như những cái chuyện mà nó có thể xảy ra đến với mình, nhưng khi tâm lượng mình lớn á, tự nhiên nó chuyển qua. Đức Phật ví dụ như thế này. Ví dụ như có người mà họ đã tạo nghiệp nhiều trong quá khứ, khi mà họ đi trên một chiếc thuyền, thì chiếc thuyền này lớn á, thì có thể là chở được hết tất cả những cái nghiệp tập của họ. Thì cũng như vậy đó, tâm lượng mình lớn thì tự nhiên tất cả những nghiệp tập của mình vẫn còn đó, nhưng mà nghiệp tập đó không nhận chìm chúng ta. Còn mà tâm lượng của mình mà nhỏ thì tự nhiên á là bị cái nghiệp nó chìm. Một cái câu chuyện mà ở trong cái tiền thân Đức Phật á, là một cái người thanh niên mà bất hiếu, quý vị nhớ chuyện đó chứ, muốn đi ra biển tìm châu ngọc đó, mẹ không cho, anh ta xô mẹ mình và bước ngang đầu mẹ mình để mà đi ra biển. Người mẹ thương con mà đau khổ vô cùng, bước qua đầu mẹ mình, xô mẹ mình té xuống, tạo cái nghiệp bất hiếu. Thì chiếc thuyền đi ra biển đó thì tự nhiên bị chìm xuống, thì anh ta lạc vào một cái hòn đảo. Cái hòn đảo đi một dạo không có người, tự nhiên thấy một người đeo một cái vòng lửa. Thì đeo một cái vòng lửa thì ngài mới hỏi đó là tại sao anh lại đeo cái vòng lửa mà không chịu bỏ xuống. Người kia mới nói là tôi muốn bỏ xuống mà bỏ xuống không được, chờ khi có cái người nào tạo một cái nghiệp giống tôi. Nếu anh tạo nghiệp gì? Nếu tôi tạo nghiệp bất hiếu. Thì cái tiền thân Bồ Tát nghe vậy mới giật mình, mới biết là mình cũng làm một cái điều mà bất hiếu với mẹ mình. Tức khắc cái vòng lửa nó bay qua bên đầu của Bồ Tát. Cái vòng lửa bay mà xoáy trên đầu là nóng cháy cả tỷ não, nóng dữ lắm. Lúc bây giờ là ngài mới nghĩ ra ước mong là có một cái người nào đó tạo cái nghiệp giống như ngài đến để ngài thoát khỏi cái nạn đó. Mơ ước được cái chuyện đó. Vừa khởi nghĩ như vậy á, lửa nó cháy lớn hừng hực lên. Rồi cái vòng lửa nó xoay lại nhanh nữa, nó xoáy vào trong cái tủy não. Cho nên là ngài quá sức là đau khổ. Lúc này ngài mới nghĩ một cái niệm như thế này. Ngài nguyện đeo cái vòng lửa này là suốt đời suốt kiếp, để thay những ai tạo những cái nghiệp đó mà phải chịu lãnh những cái hậu quả kinh sợ như thế này. Vị chúng sanh mà lãnh cái nghiệp đó, cái tâm nó quá lớn quý vị. Vừa khởi cái tâm đó, cái vòng lửa nó bay mất tiêu luôn, không có lửa nữa, tan hết. Thì như vậy là quý vị mới thấy là cái nghiệp của chúng sanh nó phát ra là do cái gì? Do cái tâm mình nó nhỏ chừng nào. Bây giờ quý vị là nhiều khi trong cuộc sống đó, quý vị có một cái chuyện gì làm cho quý vị đau khổ, khi mà quý vị đau khổ rồi quý vị phải thù hận đúng không? Mình đau khổ là mình hay thù hận những người xung quanh lắm, nhất là những người mà mang đến cho mình cái đau khổ đó, mình thù ghê lắm đúng không ạ? Quý vị thù chừng nào, đau khổ chừng nào thì cái nghiệp của quý vị nặng chừng đó, phải trả nhiều gấp bội chừng đó. Bây giờ Đức Phật dạy phải có cái từ bi là sao? Phải thương, thương những người mang đến đau khổ cho mình, thương những hoàn cảnh xấu mang đến với mình, khởi cái tâm từ mình thương thì tự nhiên á, mà phải từ trái tim nha, chứ không phải có cái miệng. Có nhiều người cứ nói là có cái miệng không mà cứ khổ mình phiền não, nói nguyện cho mình lãnh hết phiền não của chúng sanh mà phiền não cứ dài dài, tự vì không phải là cái tâm từ. Mình nói không phải cái tâm từ, mình nói bằng một cái tâm giống như là để mà nó khỏa thôi, chứ không phải từ trái tim của mình. Thì như vậy là chúng ta rất là đau khổ ở trong cái cuộc đời này. Cho nên á là phải có tâm từ thương tưởng chúng sanh, tâm rộng lớn đó tự nhiên mình an lành. Khi tâm an lành thì trí huệ mình sáng. Khi mà trí huệ mình sáng đó quý vị, thì tự nhiên mình sẽ hết tất cả những cái khổ. Khi hết tất cả những cái khổ, mình mới phổ độ chúng sanh được. Bây giờ mình nói mình độ chúng sanh mà mình vẫn còn phiền não, mình độ được không? Mình còn quá sức là đau khổ, rồi mình còn chưa có thắng được cái tâm mình, thì làm sao mà nói là độ chúng sanh? Cho nên là trước nhất là chúng ta phải nỗ lực tu hành trước. Cho nên quý vị thấy Phật đó là phải đi tu trước, giác ngộ rồi mới độ chúng sanh. Cho nên bây giờ là chúng ta cũng như vậy, phải tu, phải giác ngộ rồi mới độ chúng sanh. Chứ còn bây giờ mà mình chưa giác ngộ mà độ chúng sanh á, độ không được, nhiều khi bị chúng sanh nó độ lại nữa. Cho nên là mình khổ mình khổ rồi mọi người đều khổ. Đó là phải vào nhà từ bi đó. Rồi cái thứ hai nữa, mặc y Như Lai. Y Như Lai là gì? Y Như Lai là lòng nhu hòa và nhẫn nhục. Nhu hòa là sao? Nhu là khiêm cung, hòa tức là hòa thuận. Khiêm cung tức là lúc nào mình cũng để mình ở vị trí thấp nhất trong cái cuộc đời. Anh đứng trước thì tôi đứng thứ hai, anh đứng thứ hai thì tôi đứng thứ ba. Vậy thôi, vậy mà nó ăn yên ổn. Còn mà quý vị mà đứng cao chừng nào là nguy hiểm chừng đó. Ta nói càng cao danh vọng càng dày văn trung là vậy, tức là mình càng cao chừng nào mình càng nguy hiểm chừng đó. Ở dưới thấp mà nó lại là chắc ăn. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là phải nhu, tức là nhu nhuyến đó. Hòa tức là phải hòa thuận với tất cả mọi người. Đó là mình phải có cái lòng mà phải hòa hợp với tất cả mọi cái hoàn cảnh và tất cả mọi người. Có nhiều khi đó là mình bị khổ là bởi vì chúng ta không biết chấp nhận cái hoàn cảnh, mình không hòa được cái cảnh duyên của xung quanh của mình. Mình có một cái căn nhà, mình có một cái mái ấm gia đình, nhưng mà nhiều khi mình cũng không có thỏa lòng, rồi mình cũng cảm giác như là nó không như ý như mình. Nhưng bây giờ quý vị thấy cuộc đời này có cái gì như ý mình không? Có nhiều người nói ở nhà không như ý mà vô chùa rồi cũng không như ý luôn, đúng không? Cái hoàn cảnh cuộc đời luôn luôn là nó phải có những cái chướng duyên, có những cái mà mình bất như ý của mình. Nhưng mà sở dĩ mà bất như ý đó là do chúng ta còn có cái ngã trong đó. Cái ngã là sao? Là lúc nào mình muốn là mọi cái phải thuận theo mình á thì được. Bây giờ mình nói con người có thể là mình có thể là du di được, nhưng mà cái hoàn cảnh mình phải muốn hoàn cảnh phải thuận theo mình. Nhưng mà hoàn cảnh có thuận theo mình được không? Không bao giờ có hoàn cảnh nào thuận theo mình cả. Cho nên ở đây nói là hòa, tức là hòa với cảnh duyên, hòa với con người, nhưng mà phải hòa với hoàn cảnh và cái môi trường, phải hòa vào đó. Tự nhiên mình cảm giác rất an lành. Có người nói là ở trên núi, trên chùa lạnh quá. Nhưng mà nếu mà quý vị là trong đầu mình có cái tư tưởng nó lạnh quá là quý vị lạnh dữ lắm. đúng không ạ? Mình nghĩ nó lạnh, mình sống rồi nó cũng quen. Giống như ngày xưa là mình sống ở nhiệt độ 70, mình quen rồi. Đến cái nhiệt độ nào mà vô nhà nào khoảng 60 độ đó, mình lạnh đúng không ạ? Nhưng mà người ta nói là ở ngoài trong này á là nó lạnh. Bây giờ quý vị cứ đi ra ngoài quý vị chơi, chơi hồi quý vị như vô nhà quý vị thấy ấm hay lạnh à? Ấm hơn. Tại sao như vậy? Bởi vì ở ngoài nó lạnh hơn, mà ở trong nhà vô mình cảm thấy nó ấm. Thì như vậy mới nói là do cái quen. Thế nhưng mà bây giờ quý vị sống quen ở nhiệt độ mà 55 hay là 60 độ, cái quý vị đi vào cái mo nào mà nó để nhiệt độ 70, quý vị nóng lắm đúng không ạ? Nóng chịu không nổi, đỏ mặt tí tai hết trơn à. Nhưng còn người ta thì người ta lại thấy lạnh. Do đó quý vị thấy đó là cái thói quen thôi, chứ cái hoàn cảnh là nó không nói là nóng lạnh gì cả. Mình sống rồi mình quen với hoàn cảnh, mà khi mà quen rồi đó thì tự nhiên mình cảm thấy mình thích với cái hoàn cảnh đó. Cho nên có nhiều Phật tử đó, người ta đi về Cali, họ về đó họ sống không có được. Họ thích ở cái vùng này quý vị, mà ở vùng này là cái vùng lạnh mà họ thích, bởi vì họ quen được với cái môi trường và cái khí hậu thời tiết. Cho nên vì vậy họ thích ở những cái vùng lạnh như thế này. Giống như Tuệ Mãn á, ở trên núi này đó, mỗi lần mà đi giảng tiểu bang này tiểu bang kia, nhất là về cái tiểu bang nóng như là Las Vegas á, ở Cali đó, mà nhất mùa hè nóng dữ lắm. Cái nhiệt độ mà nóng mà khiến cho mình á là cảm giác ngợp. Có lần mà vừa đi xuống phi trường của Las Vegas, vừa đi vào trong nhà cái là máu cam mình nó chảy xuống luôn, nó nóng như vậy. Cho nên mình mới thấy là cái mình quỳnh quen một cái môi trường rồi, mình tự nhiên mình cảm thấy rất là yên tĩnh. Rồi cái mình đi đâu cái mình thấy về núi, tự nhiên mình cảm giác rất là an lành. Còn mình đi giảng cho kia là chùa ồn náo ở thành thị đó, tự nhiên mình cũng cảm giác không có phù hợp nữa. Cho nên mới nói là ở cái chỗ là khi mình hòa quyện vào được cái hoàn cảnh nào đó thì hoàn cảnh nó tự nhiên là nó thuận lợi với mình. Mình chưa biết gì hết, mình chưa có cái tâm hòa quyện vào đó, mình đã khởi một cái tâm khó chịu với cái hoàn cảnh đó rồi là quý vị thất bại. Trong cái hoàn cảnh gia đình cũng vậy. Nhiều khi á, mình thấy cái hoàn cảnh đó, nhiều khi quý vị đi làm về quý vị không muốn bước chân vô nhà. Có khi nào quý vị có cái cảm giác đó không? Mà có nhiều Phật tử nói với Tề Mãn như vậy đó: con đi làm về không muốn bước chân vô nhà thầy, nhà là cái địa ngục. Thấy thua rồi đó, thua đúng không ạ? Mình làm sao mình phải chuyển hóa cái cảnh giới của mình á thành cảnh giới thiên đàng, thành cảnh giới cực lạc. Thì như vậy đó, đó mới là cái hay. Còn mà nếu mà mình á mà lúc nào mình cũng vì bị bó tay trước cái hoàn cảnh, trước cái cuộc đời, trước môi trường là quý vị thua rồi. Không có nhu, không có hòa được, không có một cái nhẫn nhục trong cái cuộc sống. Đây nó chứ chữ nhẫn nhục còn ghê nữa. Nhẫn nhục đó là mình phải nhẫn nhục là để làm chi? Để tiêu hao cái bản ngã của mình. Lúc nào mình cũng nhẫn, mà khi mà mình nhẫn được á, mình hạnh phúc lắm quý vị. Nhiều khi á, có những lúc quý vị, có khi nào mà quý vị gặp một cái trường hợp rồi quý vị nhịn, rồi cái xong cái chuyện nó qua quý vị nói cũng may là mình nhịn á, mình mà không nhịn là hư bột hư đường rồi đúng không? Có khi nào mà quý vị vô cái hoàn cảnh rồi quý vị được cái trường hợp đó không? Có đúng không? Thì mới thấy là nếu mà mình nhẫn được trong cái cuộc sống mình rất là an lành. Cho nên mới nói chữ nhẫn là chữ khắc vàng mà. Ai mà nhẫn được thì sống lâu muôn đời. Đó cái chữ mình phải khắc cốt ghi tâm. Quý vị nhẫn được là quý vị sống lâu muôn đời. Chữ muôn đời là không bao giờ chết. Là sao? Tức là khi mình nhẫn quên cái bản ngã, quý vị thấy được pháp thân. Thấy được pháp thân rồi là quý vị không còn chịu trong cảnh luân hồi sinh tử nữa. Cho nên được như vậy đó là mới ngon. Mà quý vị thấy đó là mình cũng không phải là ông tướng, ông trời gì hết, cũng không phải ông Phật, cũng không phải Bồ Tát gì hết. Cho nên đó là mình cứ nghĩ tại sao người ta không kính trọng mình. Mình cứ nghĩ như vậy, cho nên mình cứ khổ. Mà quý vị thấy Đức Phật á, là có phải là đứng đáng tôn kính không? Đúng phải không? Nhưng mà Đức Phật có bị ta chửi không? Đức Phật mà đi vào cái thành mà đang đi khất thực cùng Ngài A Nan đó, bị côn đồ chửi, do bà hoàng hậu kêu côn đồ tới chửi. Ngạ Nan mới nói Đức Phật thôi, bạch thầy thôi, đi qua cái thành khác để mà giáo hóa chúng sanh đi, ở thành này chúng dân người ta không có phục Như Lai. Đức Phật mới nói nè A Nan, nếu qua thành khác giáo hóa người ta chửi nữa, đi đâu con, nó kiếm thành khác nữa. Cái ngài A Nan nói vậy thôi. Đức Phật nói vậy, nếu thành khác nữa rồi bị chửi nữa sao con, nó kiếm thành khác nữa. Nè A Nan, nếu thành nào cũng chửi rồi sao? Cái ngài A Nan nói như vậy đó, thì về trở về xá vệ dân đó nó thuần hơn. Nói này A Nan, nếu như thế thì còn có cái nghĩa gì một người để mà phổ độ chúng sanh, làm sao mình làm được cái Phật sự đây? Cho nên á, Đức Phật nói nè A Nan, con đừng có tưởng rằng người ta chải nhung gấm với chân con để cho con đi, mà con lúc nào cũng phải chuẩn bị cho mình á là một chiếc áo và một cái đôi dép để mà song pha vào trong cái cuộc đời, để không có bị những cái chướng duyên nghịch cảnh nữa. Ngài nói là mình không có thể nào đòi hỏi cái hoàn cảnh tốt đối với mình, mình phải chuẩn bị cho mình một chiếc áo nhẫn nhục là cái hành trang thực sự của cái cuộc đời, của cái đời tu của mình. Nhất là những người mà tu hành á, mà quý vị không có nhẫn được là dở dữ lắm. Quý vị không nhẫn được là quý vị nổi sân, đúng không ạ? Mà sân thì thôi thì nó dở. Người tu mà nổi sân lên thì nó dở dữ lắm. Mà cái ở ngoài thế gian cũng như vậy, khi mà quý vị nổi sân lên là quý vị thua cuộc rồi, thua hoàn toàn. Mình tưởng mình nổi sân lên mình la người ta sẽ sợ mình, quý vị. Nhưng mà ai là cái người sợ, ai là cái người thua à? Mình muốn người ta thua mình, nhưng mà quý vị đã là cái người thua trước rồi. Mất đi cái phẩm hạnh, mất đi cái đạo đức, và mất đi cả cái đức tính của cái con người bình thường. Cho nên người ta là người mà hay nổi nóng lên, người ta nói người đó là người điên, đúng không ạ? Nổi giận lên là người điên rồi đó. Cho nên mỗi lần mà trong lòng mình có nổi giận là quý vị phải biết mình đó là phải là dở rồi đó, phải cố gắng khắc phục tâm mình. Ở đây đó là nhất thiết thuyết pháp không, nhất thiết pháp không tức là thấy tất cả các pháp phải đều là không tướng hết. Sở dĩ mình khổ là mình thấy các pháp là nó là thực tướng. Bây giờ thấy các pháp là không thì tự nhiên là quý vị mới hết khổ. Thấy cái gì nó cũng không, mà thật ra quý vị thấy trên đời này có cái gì có không à? Tạm có không à, chứ không có gì mà nó có thật hết. Mấy mươi năm nó trôi qua rồi, nó cũng là nhìn lại nó cũng không thôi. Bây giờ quý vị đó là nghĩ lại những cái quá trình mình đã qua rồi đó, quý vị có nắm bắt được cái gì không à? Không bắt được gì cả. Chỉ là những cái kỷ niệm ký ức đau buồn thôi. Mà những kỷ niệm ký ức đau buồn nó cũng là không luôn. Người ta nói là cái cuộc đời đã qua rồi, còn những cái này còn cái kia, mà thật ra không còn gì hết. Bây giờ quý vị có lấy được cái ký ức đau buồn ra đây chơi được không à? Không. Nhớ lại để khóc chơi vậy đó, khổ chơi vậy đó, không có gì hết. Bây giờ quý vị thấy hành trình mấy mươi năm không có gì hết, rồi bây giờ một cái hành trình trong cái tương lai mấy mươi năm nữa có không à? Quá khứ đã không thì tương lai cũng không có. Mà tương lai không có, mà quá khứ không có, hiện tại nhân đâu mà có? Hiện tại nó nhân với quá khứ, và nó nhân với tương lai. Mà tương lai không có, quá khứ không có, hiện tại có không? Cũng không luôn. Thì như vậy có phải là quý vị đang ở trên một cái lơ lửng ở trên không mà mình không biết, rồi ở trên cái không đó tạo ra những cái ảo giác bởi những cái tư tưởng của mình, nó kết thành những cái nhân duyên là tạm có, rồi mình đau khổ vì những cái nhân duyên đó. Cho nên là có phải là Đức Phật nói thế gian này là cái ảo hóa, mà quý vị có thấy được cái ảo hóa không ạ? Bây giờ không nói là thấy, mà quý vị có công nhận là thế gian này là ảo hóa không ạ? Thật là nó rất là ảo hóa thôi. Cái gì cũng tạm hết à, nó không có cái gì hết. Quý vị ăn bữa ăn ngon, nó qua khỏi cổ rồi là hết ngon à? Có phải là ảo quá không? Bây giờ mình mang cái thân này á, mình thấy là nó, mình cũng thương thân này, có lúc mình khỏe, có lúc mình vui, có lúc mình buồn, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà cái thân này có phải là ảo không à? Cái thân ngày hôm qua, cái thân ngày nay, cái thân và ngày mai, chứ là những cái bóng thôi à, nhìn lại nó không có gì hết. Một giống như một cái máy robot thôi, nó vận chuyển, tự nó cảm thọ, tự nó vui buồn rồi, chứ thật ra mình cũng chẳng có vui buồn gì hết. Nó thuộc về cái thân năm quẩn mà. Mình nói là mình vui, mình buồn, mà quý vị thấy thật ra mình có vui buồn không à? chúng ta xưa nay thật tình không có gì gọi là vui, cũng không có cái gì gọi là buồn cả. Vui là cái gì vui à? Cảm thọ cho vui mà quý vị thấy cái cảm thọ có không? Cay ghẹo mình cười á thì mình vui, cái đó là do cái cảm thọ mình vui đúng không? Qua cái vui đó còn không? Không có đúng không? Bây giờ cảm buồn cay ghẹo mình buồn đó, và cái cảm thọ đó làm cho mình buồn thôi. Chúng ta cũng thật ra cũng có buồn cũng có vui. Thì như vậy tại sao mình không có chấp nhận cái chuyện Phật tánh là nó không buồn không vui, không sanh không diệt, không thêm không bớt, trong Bát Nhã đó, sao mình không chấp nhận cái chuyện đó mà mình chỉ chấp nhận cái cảm giác? Thế gian này mình nói một là có, hai là không có. Cái có cái không là cái cảm giác, quý vị. Mình cảm giác nó là có, cảm giác nó là không, mà Phật tánh là nó vượt ngoài có không. Cho nên vì vậy đó mình mới đến một cái bờ vực đó là cái hạnh phúc được, mới gọi là cái chỗ thị ngạn, là cái bờ giải thoát. Cái bờ đó mới thực sự là cái chỗ giải thoát thực sự. Người ta nói hồi đầu thị ngạn đó, tức là quay đầu là bờ. Cái bờ đó mới là cái bờ giác. Mình tưởng là cái bờ là phải đi qua chỗ này, đi qua chỗ kia mình mới giác ngộ, mới gọi là cái bờ. Không có. Cái bờ đó tức là cái chỗ nó vượt ngoài cái tâm thức của mình, vượt ngoài cái khó có không. Mà cái chỗ mà quý vị thấy được các pháp là chỉ là quyển giả, các pháp là chỉ là không thật có, chỉ là cái trò ảo thuật, là cái chỗ gọi là cái ảo ảnh, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điền, nó ưng tác như thị quán đó. Là thấy cái đó chỉ là điện chớp thôi, thế gian này chỉ là cái điện chớp, là sao xẹt thôi, không có gì hết. Quý vị còn khổ không à? Nhiều khi mình thấy người ta khổ rồi mình thấy mình khổ, nó vô duyên và nó rất là vô lý. Nhiều khi mình nói vô duyên, nhiều khi mình tưởng là mình không hiểu người ta, nhưng thật ra chúng sanh trên thế gian này rất là vô duyên và vô lý. Sống ở trên cái giả, rồi chấp cái giả đó cho nó là thật, rồi khổ đau. Mà khổ đau quý vị thấy có lý không ạ? Không có cái lý lẽ nào hết, và nó cũng không có biết cái nguyên nhân nào hết. Giống như gọi là hoa đốm trên hư không vậy đó, không có gì hết. Rồi mình cứ khổ đau, mình giận người này giận người kia, mình phiền não chuyện này phiền não chuyện kia, vô lý, vô duyên, vô lý. Rồi nhưng mà có ai nói đến á thì tự nhiên mình giận, mình đụng cái bản ngã, tự ái. Cho nên mình thấy là mới gọi là vô minh. Chúng sanh thực tình là rất là điên đảo. Cho nên là Đức Phật thương chúng sanh là ở cái góc độ đó, rất là điên đảo. Cho bây giờ là quý vị là muốn vào nhà Như Lai đó, là phải có tâm từ rộng lớn, phải có một cái sự nhu hòa nhẫn nhục, là mặc được chiếc áo đó. Lòng từ bi và chiếc áo là phải nhu hòa nhẫn nhục. Ngồi phải ngồi chỗ tòa pháp không. Cho nên đó là quý vị đó là phải chuẩn bị cho mình, muốn vào chùa thì phải có từ bi lớn. Muốn mặc áo, áo này áo ca sa không phải là cái chiếc áo Đức Phật muốn nói, mà phải là chiếc áo nhẫn nhục, là quý vị sẽ xông pha cuộc đời này, không có gì làm cho quý vị sợ hết. Tên đạn là bắn ông chúng. Chứ còn mình mà không có này, ai đi ngang nói một câu là mình bị cái mũi tên bắn vô, cái mình đau liền. Dược vương bấy giờ ta ở nước khác, sai hàng hóa nhân làm chúng nhóm nghe pháp cho người đó. Ta cũng sai hóa tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, tuân theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai trời rồng quỷ thần càng thác bà tu la vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất một câu lối, ta lại về nói cho đặng được đầy đủ. Tức là cái người nào mà thuyết cái kinh này thì ở chỗ nào đó thì sẽ có hóa thân của Phật ngồi nghe người pháp, người đó nói pháp. Có không ạ? Quý vị biết hóa thân của Phật là ai không ạ? Là quý vị là những người đang nghe, là hóa thân Phật, đúng không? Khi nào mà quý vị tâm của mình á là tâm Phật, Quý vị thấy tất cả mọi người đều là Phật hết đúng không? Thì lúc nào cái người nào mà thuyết cái kinh này được cái tâm từ bi lớn, mặc chiếc áo nhẫn nhục lớn mà thấy các pháp là không, thì tâm của họ là thanh tịnh phải không? Khi tâm họ thanh tịnh, họ thấy tất cả mọi người đều là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát hết. Từ cái thân này do biến hóa ra mà. Bây giờ mình mê muội đó là cái thân này là do nghiệp, nhưng mình giác ngộ rồi đó là cái thân này là do biến hóa ra. Quý vị có biến ra cái thân này không à? Khi mà quý vị đi thọ sanh á, là lúc đó là quý vị mang một cái thân trung ấm, là chưa có thân này đúng không? Tại sao quý vị thọ cái thân này? Là bởi vì do cái tâm tưởng phát khởi, rồi quý vị kết thành những nghiệp, rồi theo cái nghiệp đó đi thọ thọ sanh. Từ tâm mình nó biến tưởng, từ tâm mình nó biến ra cái tướng, rồi đi thọ sanh cộng với tinh cha quyết mẹ ra cái thân này. Thì như vậy có phải là cái thân này là do biến hóa không à? Bây giờ tâm của mình yên lặng, chợt cái khởi lên vọng tưởng, có phải là mình biến hóa cái vọng tưởng đó không à? Mình mê đó thì cái vọng tưởng này nó sai sử mình, là gọi là cái nghiệp. Nhưng mà mình giác là tất cả những cái tư tưởng và tất cả những cái thân tướng, hành động, thi vi của mình đều là mình tâm mình biến hóa ra cả. Mà tâm mình là gì à? Tâm mình là tâm Phật. Cho nên khi nào mà quý vị có được từ bi lớn, sức nhẫn nhục lớn, ngồi tòa pháp không, quý vị sẽ thấy tất cả hàng thính chúng và tất cả mọi người xung quanh trong nhà mình đều là Phật, là Bồ Tát hết. Như thế hạnh phúc không à? Và có cái điều này nữa, Ngài nói đó là người đó ở chỗ vắng vẻ đó là Ngài có trời rồng quỷ thần dạ xa càng thác bà. Người nào sống được với cái Phật tâm này đó là luôn luôn được quỷ thần ủng hộ. Trời rồng quỷ thần càng thác bà a lu a tu la la hầu la khẩn na na la la hầu la già nhân cùng phi nhân đều ủng hộ người này hết. Cho nên nó là được quỷ thần ủng hộ. Rồi đó là ta dầu Ngài ở nước khác, dù Ngài ở cái cõi nước khác, nhưng mà cái người nào á mà trì kinh hấp hoa mà giống như vậy đó, Ngài liền hiện thân ra để cho mình thấy. Ở đây quý vị có thấy được thân Phật không à? Thường thường người ta nói là thấy thân Phật, người ta cứ nghĩ là thấy thân Phật Thích Ca, thấy thân Phật A Di Đà, mà không bao giờ nghĩ là khi nào cái người nào mà tâm thanh tịnh á, là trước mắt mình á là đều là Phật, là Bồ Tát hết, Phật hiện hết. Cho nên người ta mới nói là khi mà cái người mà niệm kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, đến cái chỗ nhất tâm bất loạn là thấy tam thánh xuất hiện trước mặt đó, để rước mình qua cái cõi kia. Nhưng thật ra khi tâm của họ nhất tâm bất loạn rồi đó là tâm họ là thanh tịnh, không còn niệm nào cả, kể cả câu niệm Phật cũng không còn luôn. Thì như vậy tâm họ là thanh tịnh. Khi tâm họ thanh tịnh rồi đó thì trước mắt họ là thấy gì? Thấy Phật, thấy Bồ Tát. Bây giờ tâm của mình nó thanh tịnh rồi là thấy Phật Thích Ca. Thật ra Phật Di Đà Thích Ca chỉ là tên gọi thôi, hay nói khác là thấy Phật tâm của mình. Tâm mình là Phật, thấy tất cả mọi người, tất cả mọi hiện tượng đều là Phật tâm hết. Hạnh phúc không? Cho nên mỗi sáng mà chúng dân ở thế giới cực lạc đó là xách giỏ đi cúng dường hết tất cả chư Phật, và như bữa ăn là vậy. Là nghĩa là muốn thấy Phật là lúc nào cũng thấy được, có năng lực như thế. Thì tâm của mình nó yên tĩnh, lúc nào quý vị cũng thấy Phật. Cõi này là cõi A-di-đà rồi, mười phương thế giới đều là cõi Phật hết. Hạnh phúc không? À, đó là cái phần mà cái chỗ mà ý nghĩa của cái người thọ trì kinh này, từ bi lớn, nhu hòa nhẫn nhục, thấy các pháp là không. Thì như vậy đó là quý vị sẽ được một cái đời sống rất là an lành và hạnh phúc. Đời này và đời sau quý vị sẽ không bao giờ quý vị khổ hết. Cho nên mới nói là cái năng lực của cái kinh này là nó phi thường, nó vô lượng đó. Người nào chỉ cần nghe được cái kinh này mà tin hiểu, mà ứng dụng tâm của mình á, thì sẽ giác ngộ, giải thoát, sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái chỗ đó. Thôi quý vị nghỉ đi, nghỉ sớm ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều tròn thành Phật.